chương trình Tình cây và đất. Chương trình Tình cây và đất.
Thưa quý vị, thưa bà con, đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, trái cây, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản. Năm 2021, giá trị gia tăng tổng sản phẩm ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm 31,3% giá trị gia tăng tổng sản phẩm toàn ngành nông nghiệp cả nước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nông nghiệp của vùng vẫn chưa phát huy đúng tiềm năng, lợi thế. Làm sao để phát triển bền vững nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long? Đây là vấn đề được Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Tiếp sau, hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức vào đầu tháng 3 tại tỉnh Kiên Giang. Mới đây, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ra mắt văn phòng điều phối nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chung quanh ý nghĩa của việc ra mắt văn phòng điều phối cấp vùng, chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn trong tiết mục Nhà nông cần biết. Tiết mục Nông dân tiên tiến kỳ này có phóng sự Thu nhập khá từ làm vườn. Tiết mục Phía sau cây lúa có phóng sự Cần Thơ với chương trình Cùng nông dân bảo vệ môi trường. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin.
Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tập huấn văn bản mới cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Thới Lai. Các học viên được cập nhật những văn bản mới như Nghị định số 118/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 07/2022 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi, một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và cập nhật thực trạng sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Được biết, trong năm 2022, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật có kế hoạch tổ chức 6 lớp tập huấn tại các quận huyện.
Từ năm 2016 đến nay, thành phố Cần Thơ đã tổ chức gần 1.000 lớp tập huấn kỹ thuật 3 giảm 3 tăng và 1,5 giảm cho khoảng 40.000 lượt nông dân. Cụ thể, các địa phương đã tổ chức 968 lớp đào tạo kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm cho gần 40.000 lượt nông dân và 20 lớp đào tạo kỹ thuật theo tiêu chuẩn SRP cho khoảng 900 lượt nông dân trong vùng dự án. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Dự án VNSAT Cần Thơ còn thực hiện 261 điểm trình diễn về kỹ thuật 3 giảm 3 tăng và 1,5 giảm và SRP cho nông dân tham quan học tập và thực hành, và 196 cuộc hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn 3 giảm 3 tăng và 1,5 giảm.
Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với một số đơn vị hữu quan tổ chức lễ phát động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản. Theo kết quả điều tra hàng năm, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 120 loại cá và 18 loại tôm. Hiện nay, nguồn lợi thủy sản đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Môi trường sinh thái tự nhiên đang bị tác động mạnh bởi nhiều yếu tố đã làm giảm đi số lượng và chủng loại của các loài thủy sản bản địa quý hiếm. Hoạt động thả cá hôm nay nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Cần Thơ phát động thả cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản và SEP, tổng giá trị xuất khẩu cá tra trong 2 tháng đầu năm đạt gần 385 triệu đô la Mỹ, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu cá tra sang một số thị trường hàng đầu đã tăng trưởng đến 3 con số. Cụ thể, xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 94,57 triệu đô la Mỹ, tăng gần 120%. Đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hồng Kông đạt 85,8 triệu đô la Mỹ, tăng 239,6% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022, dự báo xuất khẩu cá tra của Việt Nam sẽ đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ.
Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO, giá lương thực thế giới đã ghi nhận mức cao kỷ lục mới trong tháng 3 khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc và dầu ăn. Trong đó, chỉ số giá dầu ăn thực vật, ngũ cốc và thịt chạm mức cao nhất, trong khi giá đường và các sản phẩm bơ sữa tăng đáng kể.
Cuộc thi Sky Pixel 2021 đã công bố kết quả. Trong đó, tác phẩm Thu hoạch cỏ bàn của tác giả Nguyễn Hữu Bính đoạt giải nhất một ảnh chân dung. Tác phẩm ghi lại khoảnh khắc người dân vận chuyển kết các bó cỏ bàn để kéo về bên ruộng vào tháng 12 năm 2021 ở xã Mỹ Hạnh Bắc, tỉnh Long An. Mỹ Hạnh Bắc là vùng đất phèn nên nông dân có thể trồng cây cỏ bàng làm nguyên liệu sản xuất ống hút, thay thế cho ống hút nhựa để bảo vệ môi trường. Được biết, Sky Pixel là cuộc thi ảnh và video quay chụp bằng thiết bị điều khiển từ xa drone nổi tiếng thế giới. Cuộc thi đã thu hút gần 30.000 tác phẩm dự thi được gửi từ khắp nơi trên thế giới sau 7 năm tổ chức.
Nông dân cần biết.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025. Thứ trưởng Trần Thanh Nam được phân công làm trưởng ban chỉ đạo. Các ủy viên gồm lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ, diện, trường trực thuộc bộ và giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiệm vụ của ban chỉ đạo là nghiên cứu đề xuất với bộ trưởng các cơ chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các giải pháp nâng cao hiệu quả điều phối phát triển vùng theo nghị quyết số 120 trên NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Giúp Bộ trưởng điều phối đôn đốc các cơ quan đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, tham mưu điều phối vùng sản xuất trọng điểm, tham mưu điều phối các chương trình, dự án của Chính phủ và tổ chức quốc tế, phối hợp với tổ điều phối cấp tỉnh, kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, vân vân. Việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ra mắt văn phòng điều phối nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại thành phố Cần Thơ mới đây càng thể hiện quyết tâm của Bộ trong việc thực hiện các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiệm vụ của văn phòng điều phối là giúp Ban chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long của Chính phủ trong việc tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tham mưu cho ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với địa phương điều phối các nội dung chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ. Tham mưu đề xuất với Bộ trưởng và ban chỉ đạo của Bộ về cơ chế chính sách, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ có tính chất liên kết vùng và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu, với ban chỉ đạo điều phối đôn đốc các hoạt động liên kết vùng và các tiểu vùng sản xuất để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, gia tăng giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp, dần dần. Thưa quý vị, thưa bà con, phát biểu tại lễ ra mắt văn phòng điều phối nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Lê Minh Quang nhấn mạnh, tổ chức mô hình này, Bộ mong muốn có sự kết nối từ 13 địa phương, kết nối không gian của những con người có tâm huyết với nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long để cùng nhau phát triển. Xin được trích giới thiệu bài phát biểu rất tâm huyết của Bộ trưởng trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay.
Tôi mong muốn với một cái tư duy mở, cái tư duy kết nối từ không gian của 13 tỉnh, kết nối cái không gian của những con người tâm huyết với nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long, thì nó sẽ đang nằm ở một cái box này, cái hộp này, cái nơi này, cái địa điểm này. Từ đó là chúng ta hội tụ về đây tìm kiếm những cái điều mới mẻ, tìm kiếm những cái sáng kiến cộng đồng, tìm kiếm những cái tri thức bản địa của những người đồng bằng, cộng với những cái giá trị mới để chúng ta hướng tới một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh như là tinh thần nghị quyết đại hội 13. Với cái điều mong mỏi đó thì tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta là cái lộ trình kết nối đồng bằng. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Nông nghiệp là chuẩn bị kết nối Tây Nguyên. Chúng ta sẽ làm từng cái vùng sinh thái một, rồi dần dần chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta sẽ tích hợp thành một cái nông nghiệp quốc gia. Có những cái kế hoạch nó đi từ trung ương đi xuống, nhưng mà có những cái chiến lược cũng có kế hoạch phải đi từ dưới đi lên. Bởi vì cái thực tiễn ở địa phương, mỗi vùng, mỗi miền nó có khác nhau. Là nếu có một kế hoạch tổng thể mà nó phủ trùm thì cũng rất là khó. Là chúng ta vừa làm từ trên xuống dưới, mà chủ yếu là làm từ dưới lên trên, từ những cái sáng kiến nhỏ ở một cái cộng đồng dân cư, rồi tới một cái địa phương, một tỉnh, một huyện, rồi tới cái kết nối vùng, dần dần là chúng ta sẽ nối kết cả cái nông nghiệp quốc gia. Ra hôm nay cũng rất là xúc động, có các nhà khoa học cũng đã đến đây cùng với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, và chúng tôi cũng muốn thông qua này để chứng tỏ lần nữa để tinh thần mở của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẵn sàng đón nhận tất cả những sáng kiến của cộng đồng. Tôi đi học ở bên Singapore 15 ngày, tôi học ở trường của Hoàng Chánh Công, thì tôi nghe mấy ông thầy từ Singapore nói rằng tất cả các trang web của các cái cơ quan chính phủ của Singapore đều mở đầu bằng một cái câu là bộ của chúng tôi thì có mấy trăm người, có ngàn người, nhưng mà Singapore chúng ta có 6 triệu dân. Những con người bộ chúng tôi không thể nào hiểu hết một cái sự thay đổi trên thế giới này. Là chúng tôi mong muốn xin trân quý tất cả những cái sáng kiến, những cái thông tin, những cái sự góp ý của tất cả những người dân Singapore. Một tinh thần hết sức là cầu thị. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều kỳ vọng chúng ta sẽ làm được. Chúng ta làm được nếu mà chúng ta mở rộng cái tư duy của mình, mở rộng cái sự kết nối của mình, không xem ai là chúng ta trở thành một cái hệ sinh thái, mà trong hệ sinh thái đó thì con voi với con kiến nó cũng có giá trị như nhau, không có một cái nào với nó là đã là hệ sinh thái là sự cần thiết lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau.
Tiết mục nông dân tiên tiến.
Năm nay vườn sầu riêng của ông Lê Quốc Khải, thành viên tổ hợp tác trồng sầu riêng ấp Trường Đông A, xã Tương Thới, huyện Phong Điền, cho vụ trái thứ ba. Với hơn 100 gốc, nếu như năm ngoái thu hoạch được 2 tấn trái, thì năm nay ông Khải càng thêm phấn khởi vì vườn sầu riêng đã trưởng thành và sum xuê hơn, chắc chắn cây sẽ cho trái nhiều hơn. Ông Khải bộc bạch:
thấy ruộng thì mình có ít, có 5-7 công mà ruộng thì làm không thể tích lũy nhiều được. Làm vụ nào thì đủ vụ nấy, qua vụ sau hết. Thấy thời gian gần đây thì cây sầu riêng mình thấy giá nó cũng khá cao, thì cũng cái điều kiện đó nên gia đình là mới quyết tâm là lên bờ hết.
Từ sự khuyến khích của hội nông dân và ngành chức năng huyện Phong Điền, khoảng năm 2015, ông Khải cùng một số nông dân ấp Trường Đông B chuyển đổi từ ruộng lên vườn. Ngoài cây trồng chính là sầu riêng, ông còn trồng sen mít, tận dụng những khoảng đất trống khi tán cây chưa che phủ để trồng thêm gừng bán vào dịp Tết. Nhờ khoản thu nhập từ những loại cây có thời gian cho thu hoạch ngắn này, cộng với vốn vay do hội nông dân xã hỗ trợ, giúp ông có điều kiện chăm sóc cây sầu riêng tốt hơn. Ông Khải cho biết thêm:
vừa qua thì phải nói hội nông dân các cấp, từ hội nông dân trung ương, rồi thành phố, rồi huyện xã rất quan tâm. Kỹ thuật thì nói chung chỗ phiến nông huyện rồi kết hợp với xã cũng mời nhiều cái thầy trên viện trường xuống để tổ chức nông dân cũng chuyển giao tập huấn, cũng làm cũng nhiều lớp lắm.
Năm 2017, tổ hợp tác trồng sầu riêng ấp Trường Đông B được thành lập. Ông Khải cùng các thành viên trong tổ thực hiện canh tác theo quy trình Việt Gáp. Chất lượng và đầu ra ổn định đã giúp cho các thành viên nâng cao thu nhập. Riêng ông Khải năm 2021 vừa qua, nguồn thu từ sầu riêng cộng với các loại hoa lợi khác đạt trên 200 triệu đồng. Bà Lương Thị Mộng Tuyền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tương Thới cho biết thêm:
được cái nguồn hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ Nông dân, chú cũng đã sử dụng đúng cái mục đích trong cái tổ hợp tác, thì chú cũng là một cái thành viên tiêu biểu cho năng suất cái hàng năm thì nó cũng tương đối là cao so với các thành viên khác.
Không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, với việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông Khải cùng bà con nông dân đã thực hiện đúng chủ trương phát triển nông nghiệp sạch, góp phần nâng cao giá trị nông sản của địa phương.
Phía sau cây lúa.
Trung tuần tháng 12 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam tổ chức ra quân chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh lần thứ 8. Đây là một phần của chương trình phát triển bền vững nhằm góp phần nâng cao ý thức của bà con nông dân trong việc dọn dẹp đồng ruộng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống khu vực nông thôn. Ông Trần Văn Trưa, Giám đốc Phát triển thị trường khu vực đồng bằng sông Cửu Long, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam, cho biết thêm:
đối với cái chương trình Môi trường sạch cuộc sống xanh của Syngenta phối hợp với chi cục của 7 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long tổ chức cái chương trình Môi trường sạch cuộc sống xanh năm 2021, nhằm mục tiêu là phát động cái chương trình thu gom các cái bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Thông qua chương trình này, chúng tôi cũng muốn nhắc nhở cái ý thức bà con nông dân cần phải giữ gìn môi trường, đặc biệt là thu gom các cái bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trong quá trình canh tác, tập trung đúng nơi quy định, Syngenta sẽ thu gom để tiêu hủy, đảm bảo an toàn vì môi trường xanh sạch và vì một nền nông nghiệp bền vững.
Mục tiêu của chương trình là không mang tính thương mại, thuần túy mục đích về lợi ích cộng đồng. Theo đó, chương trình vận động bà con nông dân thu gom tất cả các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật, không phân biệt công ty sản xuất. Sử dụng các phần quà là hàng tiêu dùng nhanh để khuyến khích nông dân tham gia mang bao bì thuốc bảo vệ thực vật đến tiêu hủy. Nhận xét về chương trình này, ông Quỳnh Văn Chiến, giám đốc Hợp tác xã Thân Thiện, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, cho biết thêm.
Là đợt này tôi vận động toàn cái quận luôn á, là mình sẽ đi thu gom những cái này để mình đem đi thiêu hủy, như vậy là nó không có bị ảnh hưởng cái ô nhiễm cái môi trường, là cái điều này rất tốt. Thì nói chung tôi vận động bà con thì mình thấy làm cái việc mà đích thực nó như vậy đó, thì bà con cũng rất vui vẻ, sẵn lòng mà tham gia với mình.
Liên tiếp trong 7 năm qua, bên cạnh việc giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho hàng chục ngàn nông dân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, chương trình còn giúp thu gom và tiêu hủy hơn 40 tấn bao bì, vỏ, chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật bị vứt ngoài đồng ruộng. Mới đây, tại huyện Cờ Đỏ cũng vừa diễn ra hoạt động thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường do Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, 22 chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật phía Nam kết hợp cùng Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang, đây là Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, thực hiện tại các xã xây dựng nông thôn mới. Khởi điểm từ vụ đông xuân 2012-2013, đến nay chương trình đã hình thành 195 mô hình tiêu biểu tại các xã xây dựng nông thôn mới ở 22 tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Chương trình đã vận động bà con nông dân thu gom hơn 111.720 kg bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Riêng năm nay, từ ngày 29 tháng 3 năm 2022 đến ngày 1 tháng 4 năm 2022, chương trình đã thu gom được 5.294 kg bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng và được đem tiêu hủy an toàn. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Trong năm 2022 này là chúng tôi đã tổ chức hai đợt thu gom, một đợt là đầu năm và hiện nay là đợt này là đợt thứ hai. Thì mỗi một đợt như vậy thì chúng tôi thực hiện bằng cách đó là mình sẽ gửi văn bản hết cho tất cả các ủy ban nhân dân, quận, huyện, xã, phường, rồi kết hợp với hội nông dân, hội phụ nữ để vận động cho bà con nông dân mình tổ chức các cái chiến dịch thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng trong các cái hố chứa để mà mình gom lại cái điểm tập kết để đưa lên cái xe đi tiêu hủy đúng quy định.
Ngoài việc được hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả, nông dân có áp dụng chương trình công nghệ sinh thái trồng qua trên bờ ruộng, bờ vườn để dẫn dụ thiên địch, kiểm soát các loại sâu hại trên đồng ruộng, thiết lập sự cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng, giúp giảm đáng kể số lượng xử lý nông dược, giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân.
Chương trình Tình cây và đất kỳ này đến đây là hết. Nếu có thông tin liên quan đến chương trình, xin quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc gửi về địa chỉ email tinh cây và đất@thtbct.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.